Long xà diễn nghĩa, chương 308, độc xà xuất động. Góc truyện audio.com. Vương Siêu trợn tròn mắt chất vấn, rất có khí thế, giống như một quái vật hung mãnh phát ra một cỗ khí thế từ địa ngục. Mặc dù chỉ hơi nhúc nhích nhưng ai cũng có thể cảm nhận được khí tức mang theo mùi máu tươi bay đến đập vào mặt. Bầu không khí bên trong căn phòng nhất thời đông đặc khiến cho người không thở nổi. Đấy là hắn thần kinh bác sát nhiều lần, mà nhiều người gọi là uy nghiêm, bình thường nhìn qua không phát hiện ra vấn đề gì. Một khi thực sự lộ ra thực lực thì chỉ cần ánh mắt, cũng đủ khiến cho người bình thường hồn phi phách đảm. À, ngươi sao biết ta đến tìm ngươi, rồi lại nói ta là cái gì lãnh đạo bộ đội Trường Phong. Nghiêm Nghiêm Nghi vẫn không để ý đến khí thế uy nghiêm do Vương Siêu phát ra. Vẫn chậm rãi tùy tiện đặt cuốn sách lại xuống bàn. Hơn nữa, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Được rồi, cứ cho là đúng đi. Cho dù ta tới tìm ngươi, cũng không cần phải có bộ dạng xem ta là kẻ địch. Ta có thể cảm giác được địch khí trên người ngươi. Động tác của Nghiêm Nghiêm Nghi chính là động tác xuất kiếm của Nga Mi. Trong ánh mắt phát ra sự khoái trá, như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Không thể không nói, Nghiêm Nghiêm Nghi tu luyện chính là đạo pháp của Nga Mi. Có gần 8-9 phần phong phạm của các nữ hiệp trong Tiêu Thuyết Phũ Hiệp. Chúng ta đều là cao thủ, không cần nói chuyện vòng vo. Vương Siêu lấy tay chỉ vào chính huyệt thái dương của mình. Trực giác của tôi phi thường chính xác, bình thường ánh mắt tôi lần đầu nhìn thấy người nào, trong lòng cho hắn là kẻ địch thì 99 là kẻ địch. Lúc cô vừa đến, tôi không có ấn tượng dành cho bằng hữu. Lý do này thật quá duy tâm. Sắc mặt Nghiêm Nghiêm Nghi không chút biến đổi. Một điểm cùng không duy tâm. Vương Siêu đột nhiên cười nói. Ta chìm đắm trong quên đời rèn luyện một đoạn thời gian. Cũng nghe nói qua một số tình huống. Giải phóng quân tinh anh trong tinh anh chính là đệ nhất vương bài Trường Phong. Nghe nói bọn họ trong huấn luyện võ thuật rất phong phú. Có huấn luyện thuật cưỡi ngựa. Còn có huấn luyện cung tiễn, còn có đao thuật, mà đao chính là Xuân Thu đại đao nặng 30 cân. Vừa rồi lúc ta cùng cô nói chuyện đã rõ ràng còn gì. Hơn nữa, trên người cô có tác phong đặc thù của bộ đội, tôi không phải là kẻ ngu, sao lại không nhận ra. Vương Siêu ta tốt xấu gì cũng có chút tên tuổi, không nói đến trong giới võ thuật mà tại bộ đội luyện võ cũng đều biết ta. Ngươi quả nhiên có đầu óc. Nghiêm Nghiêm Nghi cũng cười, chân mày cong lên như vầng trăng. Ta là Trường Phong đệ nhất chánh ủy, kiêm huấn luyện viên võ thuật. Hôm nay tới tìm là muốn mời ngươi theo ta một chuyến. Đi theo cô, vậy là đến bắt ta. Vương Siêu sao không rõ về việc này, không khỏi tức cười hỏi. Bất quá tôi không rõ, tôi và cô không có qua lại, trước kia chưa từng gặp qua cô. Tại sao cô lại tới muốn bắt tôi? Vương Siêu thật sự là không nhớ mà cũng không nhận ra. Đệ nhất chánh ủy bộ đội kiêm huấn luyện viên muốn bắt hắn. Này quả thực là đóng cửa ngồi trong nhà họa cũng tìm đến. Nếu là người của lão nha đến thì hắn không chút ngạc nhiên. Trường Phong muốn đến bắt thật là khó nói. Tam đại vương bài đều không đoàn kết, thậm chí còn minh tranh ám đấu. Hơn nữa Vương Siêu từ Liêu Viên hướng, Dương Thật hai lão già này đã biết, chuyện hắn cùng lão nha thuộc về chuyện cửa lãnh đạo, chuyện bên trong không có liên quan đến Trường Phong. Trường Phong dựa vào cái gì đến bắt hắn? Nghĩ không ra, thực nghĩ không ra, chúng ta chưa từng quen biết, ta cũng chưa từng gặp qua ngươi. Danh khí của ngươi rất lớn nhưng cũng không liên quan gì đến ta. Nghiêm Nghiêm Nghi trả lời. Bất quá người phía sau ngươi có quan hệ đến ta, hôm nay ta đành miễn cưỡng mời ngươi chịu ủy khuất một chút. Người phía sau ta, chẳng lẽ nói là Từ Trần? Trong lòng Vương Siêu hơi chấn động thầm nghĩ, ta đang nói về Đường Tử Trần, ngươi không nhận ra sao? Quả nhiên Nghiêm Nghiêm Nghi nói cả ngày trời mắt chăm chú nhìn Vương Siêu. Cậu có quan hệ gì với Đường Tử Trần cỏ? Các người quen nhau? Vương Siêu bất động thanh sắc hỏi. Đâu chỉ quen mà nếu không phải do nàng, đường môn bây giờ phải là do ta nắm giữ. Nghiêm Nghiêm Nghi cười lạnh một chút. Tử Trần, gọi sao mà thân thiết thế? Triệu Quang Vinh nói không sai, người là tình lang của Đường Tử Trần. Thật ra điểm này ta cũng muốn biết, chỉ một đứa nhóc như ngươi sao có thể khiến Đường Tử Trần để ý. Nàng là một người đàn bà lợi hại, không lý do gì mà thưởng thức kém như vậy. Bất quá nàng vì ngươi mà đắc tội với một nhóm lớn lão bang hưu. Để cho ngươi tiếp quản Nam Dương Đường Môn, ngươi đối với nàng khẳng định là rất trọng yếu. Ta bắt ngươi, sau này nàng phải hồi quốc để cùng ta nói điều kiện. Nghiêm Nghiêm Nghi nhìn Vương Siêu nhẹ nhàng lắc đầu. Đứa nhóc, Vương Siêu lần đầu nghe người ta nói mình như vậy. Bây giờ hắn đã rõ ràng, Nghiêm Nghiêm Nghi này là đối thủ của Tử Trần. Cô rất tự tin bắt được ta. Ha ha, ha ha. Nghiêm Nghiêm Nghi cười rất lợi hại. Ta biết quyền pháp của ngươi cao. Bất quá quyền pháp cao như thế nào? Đã tới Bắc Kinh thì cho dù ngươi là rồng cũng phải cuộn mình. Là hổ thì cũng phải nằm xuống nghe ta. Cho dù đích thân Đường Tử Trần đến cũng không thoát lòng bàn tay của ta. Lần này ta dẫn theo 35 cao thủ. Đã đem khu vực này phong tỏa. Ngươi muốn đi là không thể. Thế sao? Vương Siêu không quan tâm chút nào. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên ee.com. Đứa nhóc, vừa rồi ngươi rất cơ trí giảo hoạt, bát quá đó chỉ là một chút thông minh nhỏ, không thể nào xoay chuyên được cục diện. Nghiêm Nghiêm Nghi nhìn Vương Siêu. Ngươi bây giờ đang nghĩ chính là 35 người kia. Nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Ý nghĩ này không sai. Những người như chúng ta tu luyện quyền pháp đạt đến đỉnh phong. Tùy tiện giải quyết 35 người đích xác là rất nhẹ nhàng. Bất quá đây là đâu chứ? Ta kỳ thực muốn bức ngươi giải quyết hết bọn họ, như vậy thì ngươi phải chết chắc chắn. Đứa nhóc, ngươi nói đi, hành động kế tiếp là giết chết chiến sĩ của chúng ta sao? Đúng vậy, Nghiêm Nghiêm Nghi nói quả thực là điều bận tâm của Vương Siêu. Nếu xung đột xảy ra mà không giải quyết bọn họ thì phiền toái rất lớn. Nhưng nếu giải quyết bọn họ phiền toái càng lớn hơn nữa. Ta thật ra biết, ngươi có quan hệ không tệ với Liêu Viên Hướng. Dương, thật làm cho ta đối phó có điều có kỵ. Nghiêm Nghiêm Nghi Nghi nói tiếp. Chờ ta bắt được ngươi, sau đó nói với hai vị bà bá thúc thúc một tiếng là được. Nói sao bọn họ không vì một người ngoài mà trở mặt với ta. Ngươi cho rằng lót tay cho bọn họ một chút ít thì mọi việc sẽ đại cát đại lợi sao? Hôm nay ta đã quyết tâm, cho dù sau đó sẽ nợ bọn họ một món nhân tình. Nếu so với đại sự của Đường Tử Trần thì quả thực bồi tội với họ không tính là cái gì. Đây này là sự thật, ta dù sao cũng là người ngoài. Các ngươi có quan hệ rất lớn với nhau. Nếu ngươi quyết tâm muốn bắt ta, bọn họ cũng không xen vào. Không vì một người ngoài như ta mà đắc tội. Vương Siêu tự nhiên gật đầu. Tê ánh mắt lộ thần thái tự nhiên ung dung. Đứa nhóc, cỏ gọi quả nhiên là rất hay đó. Được rồi, bây giờ ta mời cô thử qua một lần. Đứa nhóc ta vẫn là một đại nam nhân. Nhìn cô như vậy, võ công luyện được rất tốt. Eo nhỏ mông săn chắc, làn da mịn màng. Nếu đụng tay sờ vào cảm giác rất tuyệt. Cũng không biết có còn là xử nữ hay không. Như vậy, để cho ta, kiểm tra cô trước một chút đi. Trong lúc nói Vương Siêu đột nhiên đứng dậy, tay trái vươn ra thành hổ trảo, chụp về phía trước, lấy hắc hô đào tâm hướng đến bộ ngực đầy đặn của Nghiêm Nghiêm Nghi. Trên cánh tay hắn gan thịt cuồn cuộn nổi lên, phanh 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 tốc độ tăng vọt, xương cốt ở bên trong chấn động phát ra thanh âm oanh oanh như hổ gầm. Rung chuông, sấm nổ, kình phong khí lưu kèm theo nổi lên gió xoáy cuồn cuộn quanh hai người. Bóp bóp, kình phong phát ra khiến giấy sách cùng với những đồ vật thủy tinh trên bàn đồng thời đều nát bấy. Những mảnh giấy vụn rách nát bay tán loạn trong căn phòng. Vương Siêu đẩy chảo tiến đến, nương theo gân cốt bộc phát, phát ra kình phong khiến cái bàn thủy tinh vỡ nát, thật khiến người nghe mà sợ hãi. Bất quá tay trái hắn là hắc hồ đào tâm lực lượng mặc dù lớn, nhưng sát chỉ yêu chính thức theo sau mà đến. Tay phải hướng hạ tâm Nghiêm Nghiêm Nghi vô thanh vô tức đâm xuất ra hai ngón tay. Độc xà xuất động, cóng kích vừa xuất ra sắc bén đến cực điểm, phối hợp với lời Vương Siêu trước đó đã hạ lưu đến cực điểm. Vương Siêu lúc này như biến thành một đại tông tư dâm ma. nói thật trong lúc luận võ cùng đàn bà, chỉ yêu số hắc hồ đào tâm là thuộc loại cấm kỵ không cho phép dùng. Bởi vì công kích bộ ngực của đàn bà là hành vi hạ lưu. Nhưng Vương Siêu bây giờ là cố ý chọc giận Nghiêm Nghiêm Nghi. Khiến đối phương tức giận, sau đó sẽ nắm bắt cơ hội, độc xà xuất động vô thanh vô tức đánh lén hạ thân của nữ tử. Có thắng thì chỉ khiến người người khinh bỉ. Vương Siêu từ trong miệng Nghiêm Nghiêm Nghi biết nàng cùng Triệu Quang Vinh liên lạc. Nếu hai người cùng hợp công công kích, lại thêm có bộ đội tinh anh, công phu hắn cao tới đâu cũng khó mà tiêu hóa cho nổi. Mà Nghiêm Nghiêm Nghi muốn đối phó Đường Tử Trần, quả thực là chạm vào nghịch lân của Vương Siêu, không tránh khỏi nổi lên ác ý, người muốn chết. Quả nhiên trên mặt Nghiêm Nghiêm Nghi trong phút chốc bao phủ một tầng sắc khí dày đặc. Lời nói của Vương Siêu cùn chiêu số thượng bắt hung, hạ chát âm thật sự là quá mức hạ lưu xấu xa. Nàng thoạt nhìn chỉ 25-26 tuổi nhưng đã hơn 30. Chỉ vì công phu đã luyện đến đỉnh phong, ở trong mắt nàng Vương Siêu bất quá chỉ là một đứa nhóc. Sao nhẫn nhịn được sự vũ nhục này? Vương Siêu thượng bắt hạ đâm nhanh như chóp, cao thủ hóa kình cũng khó ngăn cản, nhưng Nghiêm Nghiêm Nghi là nhàn vật nào? Huấn luyện viên võ thuật đệ nhất Trường Phong, hơn nữa năm đó cùng học nghệ với Đường Tử Trần, toàn thế giới đến đỉnh phong không vượt quá 20 người. Mặc dù bị chọc giận nhưng trong nháy mắt, Nghiêm Nghiêm Nghi nghiêng người một chút, thân bước sang phải một bước, chân quét ngang mặt đất, thân thể xoay tròn nửa vòng, trong nháy mắt liền di chuyển hơn 5-6 thước, hoàn toàn thoát khỏi phạm vi công kích của Vương Siêu. Phi, Vân, Diêu, Hoàng, Toàn, ngũ pháp hợp nhất chính là ngũ tinh liên châu. Vương Siêu thấy đối phương đi động thì kinh ngạc. Thán pháp vừa rồi chính là tiết môn hình ý độc sang trong ngũ tinh liên châu. Đây là môn tuyệt học uy chấn của Tiết Điên năm xưa. Có điều tuy là tuyệt học nhưng không thần bí. Năm đó Tiết Điên xuất bản sách, không hề giữ lại một chút công phu nào của mình. Chỉ cần là cao thủ có tâm có thể tự học thành tài. Đem công phu của mình đi xuất bản, để cho mọi người đều có thể học tập, không cất giấu một điểm nào. Tấm lòng bậc này chỉ có thể là một người vô cùng yêu nước. Mong muốn đất nước cường thịnh mới có thể có được. Nghiêm Nghiêm Nghi vận dụng thân pháp ngũ tinh liên châu thoát hiểm nhưng Vương Siêu sao có thể buông tha cho nàng. Vương Siêu rậm cước lay động xoay tròn, hai chân di động như đang đạp mây cưỡi gió. Dĩ nhiên là cũng vận dụng ngũ tinh liên châu. Ngũ tinh liên châu của hắn còn nhanh hơn Nghiêm Nghiêm Nghi. Vương Siêu tiếp tục xuất chỉ yêu độc xà xuất động hướng xuống công kích hạ thân Nghiêm Nghiêm Nhi. Tiếp tục chơi tâm lý chỉ ến, muốn hoàn toàn chọc giận đối phương, nếu không với thán pháp mau lẹ kia sẽ phải kéo dài thời gian chỉ ến đấu. Nếu đối phương là ba lập minh, lấy cứng đối cứng sẽ phân thắng bại rất nhanh, đấu pháp của Nghiêm Nghiêm Nhi là né tránh kéo dài thời gian. Khẳng định muốn phân thắng bại thì không phải một chốc lát. Cách chương.